Được với Phật tử. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2000, khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ thứ 12 tổ chức tại Amiens lần thứ 2. Cách đây khoảng 4-5 năm cũng đã tổ chức ở đây mà ở một cái địa phương khác. Trong 12 năm thì quý thầy, quý sư cô cũng đã gặp gỡ quý đạo hữu, quý Phật tử trong vấn đề tu học. Mỗi năm như vậy thì có chia ra làm nhiều cái khóa học khác nhau. Khóa 1 thì là một khóa căn bản để cho những vị mà lâu nay chưa có cái cơ hội đi vào sâu trong nội điển để học hỏi. Vì vậy cho nên có nhiều thầy, nhiều cô hướng dẫn quý đạo hữu và quý Phật tử. Tuy rằng quý vị cũng đã có tu học tại địa phương của mình, vì vậy cho nên một số quý thầy và quý cô thì không có nhiều giờ. Khi quý vị lên học lớp 2 thì mới học chuyên khoa được. Tại vì những bộ kinh, ví dụ chúng tôi giảng trong lớp 2 giảng về kinh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Nô Bát Nhã, cái này về kinh Đại Bảo Tích thì cái này có bản văn, nhưng mà để dành riêng giảng cho lớp 2 và lớp 3. Tuy nhiên quý vị lớp 1 nếu muốn tham cứu thì cũng có thể nhận cái bản kinh này nơi chánh điện. Tối nay hoặc là sáng mai chúng ta sẽ phát biếu quý vị để về tham khảo trước cho những năm học tiếp. Thì Hồng Tòa Trí Minh hôm qua cũng có đề nghị chúng tôi là thầy cũng muốn dạy lớp 1 liên tiếp nhiều giờ hơn, cho nên cái giờ thứ hai của tôi không biết là ngày mai hay ngày mốt gì đó thì Hồng Tòa Trí Minh thầy dẫn tiếp, coi như tôi chỉ có một bữa hôm nay với quý vị mà thôi. Thì nhưng mà bữa hôm nay thì phần tôi nói chừng khoảng 30 phút thôi, và cái giờ còn lại có một vị khách đặc biệt, tức là đạo hữu Thiện Xuân từ bên Nga qua. Chúng tôi sẽ mời đạo hữu Thiện Xuân nói tiếng Việt với quý vị về cái tinh thần Bồ Tát Đạo của một người ngộ quốc thực hiện như thế nào, và nói về văn hóa văn hào Tolstoy. Cái này mấy con biết Tolstoy là ai không? À biết, có đi học là có biết. Thế thì cũng rất là quan trọng với lại một số cái đời sống của người Việt chúng ta ở bên Nga như thế nào. Chúng ta đang sống ở xã hội Âu Mỹ, chúng ta cũng cần phải biết thêm như vậy. Thế thì riêng phần tôi trong vòng 30 phút đầu xin trình bày quý vị một số vấn đề là chúng ta phải tu như thế nào và chúng ta phải học như thế nào. Nó đơn giản thôi. Thì người Phật tử đầu tiên là chúng ta phát tâm quy tam bảo, trở về đối với đạo Phật. Cái này là cái nhân chính để mà gieo vào cái tâm thức của mỗi người. Có nhiều người đi chùa thật là lâu nhưng mà không có chịu quy y, sợ anh sao, sợ tội. Nhưng mà trên thực tế, thực sự ra nó không quy y mới dễ làm nên tội. Vậy cho nên người Phật tử cần phải quy y tam bảo. Trong lớp này ai chưa quy y thì giơ tay coi. Một giơ thẳng đấy thầy coi. Cũng hơi nhiều á ha. Giờ là trong kỳ này là có cơ hội để nên quy y. Thực sự là trong đạo Phật thì không có bắt buộc chúng ta quy y, nhưng mà nên khuyên là nên quy y. Tại vì quy y chúng ta có giới luật, chúng ta có cái nơi để mà chúng ta nương tựa. Tam bảo là cái phước điền rất là lớn, Phật pháp tăng không phải dễ gì gặp được. Vậy cho nên chúng ta nên nương về với cái ba ngôi quý báu này. Thực sự ra ngày xưa các vị Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên khi mà thọ tỳ kheo hay là lên tới A La Hán, các ngài cũng không có những cái giới đàn của tỳ kheo hay giới đàn Bồ Tát như ngày hôm nay. Nhưng mà các ngài chỉ cần nói là con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng là trở thành tánh tỳ kheo hết rồi. Còn bây giờ nghe giới Pháp không biết bao nhiêu lần. Ngày xưa các ngài chỉ nói vậy thôi. Đức Phật nói là thiện tai tỳ kheo, tức là lành thai một vị tỳ kheo, tóc trên đầu cái vị này rớt xuống hết. Bây giờ mình nói hoài nó đâu rớt vậy đó. Không rớt. Vì vậy cho nên á, cái thọ giới nó có 10 cách để mà thọ. Ở trong cái quyển mà nghiên cứu giáo đoàn Phật giáo thời Nguyên Thủy, chúng tôi đã dịch cái này từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, thầy Anh Tấn đã dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đức, Đây là một tài liệu của các đại học Phật giáo tại Áo cũng như ở Đức đang sử dụng cho các sinh viên của đại học năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba cũng như năm thứ tư về phân khoa Phật học. Quý vị nào mà muốn nghiên cứu thêm thì xin đọc những cái tài liệu này. Thì ngày hôm nay chúng ta có nhiều cái cách để mà thọ giới, để mà quy y, để mà theo cái từng cái tông phái một để chúng ta hướng về, và trong cái việc mà quy tam bảo để chúng ta được cái tánh, chúng ta được cái giới, chúng ta được cái pháp, tất cả những cái này nó rất là quan trọng. Thì chúng ta học, chúng ta tu hai cái việc này nó luôn luôn nó đi song hành với nhau. Thì cái việc đầu tiên là như vậy, sau đó chúng ta tập ăn chay, tập niệm Phật, tập làm lành, rồi hai cái pháp quan trọng mà một người Phật tử tại gia không có thể bỏ được là chúng ta hướng về từ bi và chúng ta hướng về trí tuệ. Muốn tích lũy cái từ bi thì nó không thể trong một ngày nó có được cái lòng từ được. Thường thường nếu có thì cũng phải trải qua thời gian năm tháng chúng ta mới có cái lòng từ bi được. Đầu tiên thì chúng ta cũng có những cái tình thương nó vụn vặt trong cái cuộc sống của gia đình mình. Ví dụ thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái này không thể gọi là từ bi được. Mà tình thương thì bao giờ nó cũng ích kỷ, phải không? Mình chỉ thương riêng cái gì mình thích thôi. Mình thích thì gọi là ngã, những gì mà thuộc về mình thích thì gọi là ngã sở, kéo theo một đoàn cháu nội, cháu ngọ, cháu cố. Cái này nó thuộc về mình, cho nên mình bảo bọc nó, mình ca tụng nó, rồi thì mình chấp lấy nó. Cho nên thường thường người ta khổ là khổ về cái sự chấp tướng trong mỗi cái hình thức của một người, gọi là chấp về cái bản ngã và chấp những cái gì nó thuộc về ngã. Cái này nó nặng lắm, nó rất là nặng. Và thường thường thì mình chấp cái điều của mình nói ra là đúng, những người nói khác là sai. Mình vẫn là người học giỏi hơn kẻ khác, mình vẫn là người đẹp hơn người khác. Mình đẹp hơn người khác thì được, chứ ai đẹp hơn mình thì mình không chịu chẳng hạn. Những cái này nó thuộc về những cái vị kỷ, những cái cá nhân, những cái hẹp hòi, những cái sang tham bổn sản của một con người. Trong chúng ta ai cũng có, hay không nhiều thì ít. Ngay cả đến Bồ Tát vẫn còn phàm phu như thường, ngay cả Thanh Văn A-la-hán vẫn còn có những cái vi tế nghiệp, những cái nghiệp nó rất là nhỏ, nó làm cho mình phải thối cái tâm Bồ Đề trong lúc mà hành cái hạnh Bồ Tát. Vậy cho nên chúng ta cần phải gọt bỏ tất cả những cái sang tham, những cái bổn sản, những cái thuộc về chấp trước ở trong những cái hình tướng của một người Phật tử tại gia. Cho nên chúng ta những học rất là nhiều hạnh, nhưng mà chúng ta có hành được những hạnh đó hay không là một chuyện quan trọng. Nhiều học bố thí, ai tới xin thì mình nói ra tôi cúng rồi, cúng rồi chẳng hạn, mà giàu trên thực tế thì chưa cúng. Ví dụ người Phật tử chúng ta chỉ có biết là bố thí, nhưng mà trên thực tế chúng ta không có hành cái hạnh bố thí. Chúng ta nói giới luật rất là hay, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta không có thực hành giới luật. Chúng ta nói về kinh điển rất là giỏi, nhưng mà chúng ta không tụng kinh một thời, chúng ta không lễ bái Phật một lễ, chúng ta không ngồi thiền, chúng ta không có giảng pháp làm lợi lạc cho tất cả quần sanh. Chuyện đó trong thời mạt pháp này xảy ra rất là nhiều. Rất là nhiều người Âu Mỹ, người ta chỉ đi học thiền 3-4 tháng, 5-7 tháng ta thành thiền sư rất là nhiều đó. Rồi thì tự động nói là mình chứng thánh này, chứng thánh nọ chẳng hạn. Những cái này nó thuộc về trong những cái lỗi của đại vọng ngữ. Cho nên bất cứ một cái gì cũng vậy. Ví dụ như chúng ta học ngôn ngữ mà chúng ta nói rõ được là nhờ cái gì? Chúng ta phải luyện tập hoài. Cho nên gọi là học thì phải tập. Còn học mà không tập thì sao? Thì nói cũng được mà nói bậy không có đúng. Nói vậy thôi. Đi học về xếp vở bỏ đó cắt, ngày mai tới trường thầy hỏi không biết gì hết. Đi học là phải ôn, văn ôn võ luyện là vậy. Thì thực sự ra trên đời này không có ai giỏi hết, mà cũng không có ai dở hết. Cho tới bây giờ thì tôi phải định nghĩa cái chữ đó. Mà cũng không ai thông minh hết, mà cũng không ai khờ dại. Người thông minh với người khờ nó khác nhau chỗ nào? Ai định nghĩa nghe thôi. Thế nào là thông minh? nó hiểu liền, còn người mà khờ người dại. Ví dụ một bài toán đi, bây giờ người thông minh thì làm bài toán nó như thế nào? Nhanh hơn người khù khờ, chậm hơn, nhưng kết quả của bài toán này sao? Giống nhau thôi. Nó không lẽ làm đáp số sai thì đâu có đúng được, phải không? Vậy thì giữa thông minh và ngu dại nó chỉ khác nhau cái là lanh lợi hơn hay là không lanh lợi mà thôi. Vậy thì cái người có tu và người không tu nó cũng khác nhau chỗ này thôi. Chứ còn cực lạc thì chỉ một bến thôi chứ không có hai bến. Chứ không lẽ nói tôi thông minh tôi về Phật Di Đà trước, cái gì không thông minh không về Phật Di Đà, nó không phải vậy. Vậy thì mình triển khai cái chỗ này thì trong sự tu tập nó cũng vậy, chúng ta không thể tự dễ dãi với mình. Thường thường mà dễ người khác thì được, dễ mình thì mình tự phép, mình cho phép mình dễ dãi, nhưng mà đối với người khác chúng ta rất là khó khăn. Ví dụ biểu con cái mình dạy thì sao? Phải đúng giờ. Còn mình thì sao? Để đồng hồ reo những cái ngủ trễ như thường. Cái này là không có được. Thành thử cái này á, trước tiên á, mình phải tự khó với mình, và đối với người khác mình phải dễ. Đây là những cái phép hành mà mình cần phải thực hiện. Cái hạnh của một vị Bồ Tát tại gia, nhất là bây giờ chúng ta học về giới, về luật nhiều, để mà trang nghiêm cái pháp thân huệ mạng. Cũng là người như vậy, nhưng mà đi đứng sao lăng xăng đó. Cũng là người như vậy mà ta đi đứng rất là trang nghiêm, thiên thần ta hỗ trợ. Có người thì chạy lung tung ấy, là cái tánh do cái hạnh của mỗi người trong cái cuộc sống, mà tất cả đều phải học, tất cả đều phải tập hết. Không ai sinh ra tự nhiên trở thành một người phú quý hết, một người tài giỏi hết, một bác học, một kẻ siêu nhân. Tất cả đều phải học, tất cả đều phải tu. Thành Bồ Tát cũng vậy, không thể thiếu tu mà thành Bồ Tát. Không có ông Bồ Tát lên ngồi trên cực lạc với cái ngũ gục hoài. Không có Bồ Tát. Bồ Tát mà học trong lớp mà nói chuyện, thầy là bắt quỳ xuống ngay tại chỗ. Không có dễ dãi được. Thành thử là số cái thầy thân phiền đó, sao học trong lớp một ấy, là các anh em nhỏ thì nói chuyện ồn, có quý bác lớn học không được, có thể không có hiểu tiếng Việt nha. Không hiểu thì nó chán, nhưng mà không có nên. Như cá nhân của chúng tôi ở Đức, ở Ngộ Quốc bây giờ là năm thứ 30 rồi, tôi vẫn còn nói tiếng Việt được. Còn quý vị thì ở ai, có thể có người ở lâu hơn, nhưng mà có những người Ngộ Quốc ta học ta nói tiếng Việt. Tại sao ta nói được? Mình người Việt Nam không biết đọc tiếng Việt. Có nhiều người tôi đưa quyển sách biểu đọc cho thầy khúc, bây giờ thì thầy con không biết đọc. Không biết đọc là cái người này là sao? Người này gọi là mù chữ, thấy chữ mà không đọc được gọi là mù. Gọi là mù chữ. Mà chữ thì thực sự nó không có khó gì hết. Khó nhất là chữ gì? Chữ Hán không khó, chữ Nga không khó. Tiếng Nga là rất là khó. Tôi không có học tiếng Nga thời gian được, nhưng bây giờ thì quen hơn nhiều. Bây giờ không còn nhớ nhiều. Bây giờ chỉ thôi tha rồi vậy thôi. Nhưng mà chữ Hán thực sự ra người, đối với người Á Châu không có khá, không có khó. Người Việt học chữ Hán hay chữ Nhật, ngược lại người Trung Hoa học chữ Việt hay chữ Nhật không có khó. Tại vì nó cùng những cái âm thanh bà con với nhau, cho nên dễ nhận ra. Cũng giống như người Âu Châu, người Hà Lan, người Pháp, người Đức, họ học về tiếng của các nước Âu Châu nó rất là dễ. Tại vì nó cùng với một cái mẫu hệ với nhau, gần gũi với nhau. Ví dụ như chữ gì mà chữ ion phía sau là nó giống nhau nhiều hết. Ví dụ cái son question, cái chữ nó gần mà học chữ thì viết nhiều chữ rồi. Học chữ viết nhiều chữ rồi. Nhưng mà thực sự ra đấy thì khi mà tu rồi thì những cái này gạn lọc hết được. Có những cái không cần học vẫn có thể biết được. Như chư Phật hay các vị Bồ Tát thì đâu có học của tiếng của lồ vật, tiếng của động vật. Bây giờ mình nghe con chim nó kêu mình biết không? Biết nó kêu thôi, không biết nó kêu cái gì. Nhưng mà ngay cả người Pháp nó mà không rành tiếng Pháp thì cũng đâu hiểu người ta nói cái gì. Chứ biết người ta la mình đâu, không biết người ta la cái gì. Chẳng hạn. Thế thì tất cả đó nó đều nhằm trong một cái sự mà là cố gắng. Trong kinh có nói là học hải vô nha cần nhai cần thì ngạn thanh sơn thanh không hữu lộ chí vi thê đó. Học hải vô nhai tức là cái biển học thì nó không có bờ. Cần thiện ngạn tức là sự siêng năng là cái bến. Sự học thì nó vô cùng, không, nó không dừng lại chỗ nào. Cho nên tôi vẫn thường hay nói là ai cũng có thể là thầy của mình, mình cũng có thể là thầy của người khác. Có nhiều bậc cha mẹ thì lớn rồi cứ nghĩ là mình nói cái gì thì con cái phải nghe, nhưng mà trên thực tế không nhất thiết phải như vậy. Thì vì có những điều mà người lớn nói sai thì lớp trẻ nghe được không? Nghe không vô. Nhiều người rất là vô lý, rồi cứ bắt người học hải, cần thị ngạn, thanh không hữu lộ, chí vi thê. Thế thì chí vi thê tức là biển học không bờ, siêng là bắn, siêng là bến, trời xanh có lối, chí là may. Tức là không gian nó là một cái khoảng bao la vô tận như vậy, nhưng mà nó sẽ có một cái bước thang nó bắt lên. Nó thê đây là cái thang nó bắt lên, là nhờ cái ý chí của mình. Cho nên mình nói là ở ngoài đời thì nó là ý chí sẽ làm nên mọi việc, nhưng trong đạo thì nó là cái tâm sẽ làm nên. Ngồi bỏ chân xuống, đối với thầy không có được phép bỏ thẳng chân. Ngồi học ô nghi mà đặng bà mà ngồi bỏ chân trước. Cho nên á, đối với cái ý chí của con người, cái điều nó rất là quan trọng. Thế thì cái học thì nó không bao giờ nó có bờ bến sau cùng hết. Và cái ý chí của con người nó sẽ tạo nên mọi cái động lực ở trong cái sự học cũng như sự làm việc của mình. Nhưng mà trong đạo thì cái tâm nó sẽ tạo nên tất cả. Thực sự ra người ta xây ngôi trường này, hay xây ngôi chùa Khánh Anh, hay là xây ngôi chùa Viên Giác, hay xây ngôi chùa Thiện Minh, bất cứ một ngôi chùa nào, thực sự không phải là người ta xây bằng gạch, bằng ngói, bằng bê tông, bằng cốt sắt, không phải. Cái đó phần phụ thôi. Người ta xây bằng cái gì? Tất cả đều do tâm tạo. Cho nên nói là nhất thiết duy tâm tạo là như vậy. Tất cả đều do tâm tạo hết. Cái tâm muốn xây cái chùa lớn, cái tâm muốn xây cái chùa nhỏ, cái tâm muốn xây thiên đường, cái tâm muốn xây địa ngục, cái tâm muốn xây cái tòa lâu đài gì đó, do tâm hết chứ không có phải do vật liệu. Vật liệu là thứ phụ thôi. Cho nên mình muốn làm Phật, muốn làm tiên lắm, muốn làm ngạo quỷ lắm, muốn làm Atula cũng do mình thôi chứ không do ai. Có ai bắt mình làm Phật không? Ai bắt mình làm quỷ không? Không ai bắt hết. Nó tự mình phát nguyện đi vào trong địa ngục. Cho nên nó là thiên đường hữu lộ vô nhân vắng, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cõi thiên đường tức là cõi giải thoát, nhưng mà rất là ít người tới. Nhưng mà cõi địa ngục không có cửa, nhưng mà ai cũng phát nguyện đi vào. Còn gõ cửa đi vô, phát nguyện đi vô gõ. Cho nên những cái cõi mà khổ đau tục lụy thì người ta rất là dễ vào. Tại sao vậy? Thứ nhất là mình là con người dễ bị dụ dỗ nhất. Ví dụ như là bánh ngọt, thấy nó ngon thì sao? Thích ăn. Ăn vô thì nó sao? Nó đau bụng. Nhưng mà đau bụng nhưng vẫn cứ ăn. Là tại vì nó làm cho mình thích. Tất cả những cái đồ nó bán ở siêu thị là mấy loại kẹo ngọt ấy. Cho nên có những người đàn bà hay ngay cả đàn ông đi chợ là cứ mua đồ thôi. Mặc dầu ở nhà đã có 5 đôi giày hay 7 cái áo. Cái này là cái bệnh phải mua, là tại vì nó nhát, nó bắt mình phải mua, phải thích vậy. Nhưng mà mình, nếu mình làm chủ được, nó là tôi không có mua được. Cũng như chúng ta có một cái cánh cửa đó là cánh cửa tâm. Mà rồi ai nói cái gì mình cũng rước vào. Tới hồi mà nó gió độc nó vô đóng lại không kịp. Người mà làm chủ được mình á, làm chủ trong cái ăn, làm chủ trong cái mặc, làm chủ trong cuộc sống, làm chủ trong sự tu học, làm chủ trong bất cứ hoàn cảnh nào đó, người đó chính là cái người có tu. Người mà để cho hoàn cảnh xoay sở mình, người đó là người không có tu. Nhưng mà ta nói hay thì mình theo, người ta nói dở thì mình chê. Chẳng hạn trong cuộc sống này rất là nhiều người. Bởi vì cho nên địa ngục nó có sẵn đó, để nó dụ dỗ mình vào trong những cái khổ đau này. Từ màu sắc, từ âm thanh, từ tất cả những cái gì nó có hình tướng. Những cái này nó thực sự nó không có thật, nhưng mình cứ tưởng nó thật. Ngay cả hạnh phúc, ngay cả khổ đau, ngay cả an lạc, ngay cả niết bàn đi chăng nữa, thực sự là tất cả cái này không có thật. Tôi mới vừa dịch xong cái bộ Trung Quán Luận, cái này 27 quyển của ngài Long Thọ, này bằng chữ Hán, có tất cả là 496 chữ, rất là tuyệt vời, 496 câu, rất là tuyệt vời. Một cái bộ mà phá hết tất cả những cái triết học của Âu Mỹ, mà đã đi vào Trung Quán Luận rồi thì không có một cái triết lý nào có thể ngang hàng với cái triết lý của Phật giáo được. Nhưng mà muốn tiến đến cái này á, thì phải trải qua nhiều cái giai đoạn để mà tu học. Không thể tu sơ sơ, mình hành xử những cái việc này rồi mình nghĩ rằng có tu, có học, có chứng. Nhưng mà tất cả đều phải trải qua hết. Thì quý vị, những người Phật tử Việt Nam chúng ta, Âu Châu cũng được cái phước duyên mỗi năm thì quý thầy tổ chức cho quý vị có những cái ngày tu học như thế này, thì cố gắng. Nhưng mà tôi thấy có nhiều vị cứ học lớp 1 hoài là sao? Lên lớp 2 sợ không hiểu hả? Sợ thi hả? Không có gì đâu, rất là dễ. Nhiều nay phải học lâu năm, phải tiến lên chút chứ ngồi lớp 1 hoài biết bao giờ mới lên cực lạc được. Tại vì thực sự là lớp 1 chỉ học những cái căn bản thôi. Còn nên học bên lớp 2 đó, quý thầy dạy những cái bản kinh rất là rõ ràng, ở đâu đó đi sâu vào từng chi tiết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không học lớp 1 thì không thể lên lớp 2 được. Nhưng mà lớp 1 tới 10 năm cũng còn lớp 1 thôi. Phải lên lớp 2 học một chút. Thì đó là những cái điều mà căn bản rồi. Thì có những cái khóa tu gieo duyên tổ chức tại bên Đức, bên Na Uy, cũng như trong tương lai có thể chùa Khánh Anh. Quý vị tu học để tạo cho mình có một cái đời sống nội tâm nó phong phú hơn. Và chính nhờ những cái tu học này mà những lớp trẻ càng ngày càng xuất gia rất là đông. Quý vị thấy chánh điện bây giờ làm sao? Thấy màu y vàng rực rỡ ha. Ngồi dưới giờ có thích không? Vậy chắc là tới lên đắp y rồi nhiều người không thích nữa. Biết tại sao không? Bị mấy thầy lao hoài. Thực sự ra thì cũng không phải là tất cả đều như vậy. Nhưng mà có một vị sư có nói với tôi như thế này. Thưa thầy, trước khi con đi tu, con còn thân cư sĩ. Con nhìn cái chiếc áo nhà tu nó rất là đẹp. Cái tâm con lúc nào nó cũng là tâm tu sĩ. Mà khi con đã khoác áo lên mình là chiếc áo nhà tu rồi, thì mặc dầu cái thân của con á, mà mặc chiếc áo nhà tu mà tâm của con luôn luôn nó hướng ngoài chứ không trở vào trong. Vấn đề của mình á, thực sự ra vấn đề điều phục tâm thôi, chứ chiếc áo nó không có làm nên con người. Chiếc áo nó chỉ là hình thức trong sự tu học thôi. Chứ Tế Điên Hòa Thượng đâu có áo gì đâu. Toàn là đi ăn xin mà ta là Bồ Tát. Mình mà có hành Bồ Tát hạnh hay không, cái điều đó quan trọng hơn. Chứ thọ Bồ Tát giới ai thọ cũng được hết. Thọ về cắt để trong nhà nó cũng giống như tôi, gì nó học mà không có tập cũng giống như vậy. Cho nên cái này nó rất là quan trọng. Mình phải hành như thế nào. Vâng, thì hôm nay thì tôi giới thiệu cho quý vị một vị gọi là hành Bồ Tát hạnh, đó là đạo hữu Ina Thiện Xuân. Đạo hữu này là một người Nga, gọi là 100%. Quý vị cũng nghe đạo hữu này phát biểu ở tại khóa khai giảng vừa rồi. Đạo hữu là giáo sư ở đại học và luận án ra trường, phó tiến sĩ ở tại Việt Nam, và giáo sư đại học Moscow và đại học ngoại giao về ngoại ngữ. Một người đàn bà Âu Châu có cái tâm Bồ Tát vị tha, luôn luôn vì người, vì mình, mà nhất là thương chó mèo cũng giống như là thương người vậy đó. Thì trong chốc lát nữa, đạo hữu này sẽ nói về văn hào Tolstoy một chút. Sau rồi thì sẽ nói về, nói bằng tiếng Việt. Hôm nay sẽ diễn mà thầy để như vậy là để cho số mấy con, mấy em mà sinh trưởng ở ngoại quốc ấy, cần phải biết tiếng Việt. Mình người Việt Nam mà không biết tiếng Việt thì nó rất là uổng. Người ngoại quốc mà người ta học tiếng Việt, nói về văn chương tiếng Việt, nói về văn hóa Phật giáo tiếng Việt, thì mình người Việt Nam mà thiếu cái này nó rất là uổng. Rồi cũng có điều để cho cha mẹ, nhất là những vị có con mà hãnh diện con mình nói tiếng ngoại quốc giỏi hơn tiếng Việt đó, phải suy nghĩ lại. Nhiều người tôi thấy cha mẹ là Việt Nam mà không có dạy con nói tiếng Việt. Tại con bao giờ nó không phải nói tiếng mẹ hết, chứ nó không thể nói tiếng cha được. Mẹ là người Tàu thì con phải nói tiếng Tàu bắt buộc. Ngồi tiếng Tàu rồi muốn nói tiếng gì là nói. Mẹ là người Việt bắt buộc con phải nói tiếng Việt. Mẹ là người Nga bắt buộc con phải nói tiếng Nga. Mẹ là người Pháp bắt buộc con phải nói tiếng Pháp. Ngồi tiếng đó ra rồi muốn nói tiếng gì là nói. Nhưng mà nếu cha mẹ là người Việt Nam mà con không biết nói tiếng mẹ thì cái này kêu là mất gốc. Vâng, thôi mời Đại Hứa Thiện Xuân lên nói trong vòng 30 phút. Rồi 30 phút tới 40 phút rồi cho quý vị đặt câu hỏi tự nhiên đặt bằng tiếng Việt hết. Hay là cũng có thể nói tiếng Pháp được. Vâng, quý vị cho tràng pháo tay.
Ajay Da Phat. Trước hết là tôi muốn nói vài lời, về lịch sử của nước Nga. Là vì thế này, nó cũng có vấn đề này có liên hệ với vấn đề và mà thầy vừa mới nói là về tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình. Có khi là nhiều người biết rằng là năm 1917 thì Cộng sản chiếm chính quyền ở nước Nga và sau đó giữ quyền của Cộng sản gần 70 năm. Thế thì năm 1917 có hàng triệu người Nga, tức là người ưu tú nhất của dân Nga chạy trốn. Nhiều người tất nhiên là bị giết, bị bắn, chết đói ở nước Nga. Còn những người nào chạy trốn thì nhiều người ở lại ở nước Pháp, ở đâu đấy, ở trên cả thế giới. Có người Nga lưu vong cũng giống như là người Việt Nam bây giờ. Có cả ở Úc, ở Na Uy, ở đâu đấy cũng có. Thế thì sau khi chế độ Cộng sản bị sụp đổ năm 91 vừa qua, cách đây chưa đầy 10 năm, thì chúng tôi mới có quyền nói đến, mà không những nói đến mà còn tiếp xúc nữa với những người Nga lưu vong ở nước ngoài. Mà những người về đi thăm nước Nga, quê của mình, chủ yếu không phải là thế hệ đầu tiên mà chạy trốn tránh Cộng sản, mà thế hệ thứ hai, thứ ba, tức là con và cháu của những người đầu tiên chạy trốn. Thế họ về nước Nga đều biết nói tiếng Nga rất giỏi, biết văn minh, biết tất cả các văn nhà văn hào của nước Nga, thi hào, họa sĩ, văn minh của Nga biết rất giỏi, là những người trí thức mà vẫn là ưu tú của nhân dân Nga. Cho nên vấn đề giữ tiếng đẻ, mẹ đẻ của mình hết sức quan trọng. Qua 2-3 thế hệ mà vẫn không mất gốc của mình, vẫn còn giữ được tất cả văn minh của mình, thế là điều hết sức quan trọng. Bây giờ tôi muốn chuyển sang vấn đề khác, là tình hình tôn giáo ở nước Nga. Trước cách mạng năm 1917, trước khi Cộng sản lên nắm chính quyền, thì nước Nga, dân Nga phần lớn là theo chính thống giáo, tức là một loại tôn giáo Kitô giáo. Nhưng mà ngoài người Nga ra, ở nước Nga còn có nhiều dân tộc khác, có các dân tộc châu Á. Hiện nay nước Nga không còn lớn như trước, như thời Liên Xô, là vì nước Ukraine, nước Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan v.v. tách ra thành những nước độc lập rồi. Cho nên bây giờ còn là Liên bang Nga thôi. Trước đây 200 triệu dân, bây giờ chỉ còn 150 triệu dân, ít hơn trước nữa nhiều. Nhưng mà các dân tộc châu Á vẫn còn, đó là dân tộc Kalmykia, Buryatia và Tuva. Tôi cũng biết ít về các dân tộc đó. Vì sao? Vì ba khu vực mà các dân tộc ấy ở nước Nga rất là xa xôi, không gần Moscow, hàng trăm, hàng nghìn km, rất xa. Ở Moscow tất nhiên cũng có nhiều dân tộc khác nhau, phần lớn là dân tộc Nga theo chính thống giáo. Rồi nghe nói là khoảng tất cả dân số của Moscow là 10 triệu dân, nghe nói là 2 triệu là dân tộc Tatar theo Hồi giáo. Rồi các dân tộc nhỏ, dân tộc Buryat, Kalmyk, v.v. ít lắm. trong dân số Moscow tất nhiên không ai đếm, nhưng mà cũng có vài vạn người Việt Nam, nhưng mà có cũng như không, vì không ai để ý đến, vì không ai thống kê. Và nhiều người Việt Nam sống bất hợp pháp, không đăng ký ở đâu cả, cho nên chỉ nghe nói là ba bốn vạn gì đấy, cũng có người đưa con số khác nhưng mà không ai biết chính xác. Cho nên tình hình tôn giáo ở nước Nga và ở Moscow, riêng ở Moscow, nó phức tạp. Khi Cộng sản chiếm chính quyền và ngự trị 70 năm thì tất nhiên là chúng cố gắng phá hoại mọi tôn giáo để người ta cùng bái Cộng sản chủ nghĩa Leninist, Marxist Leninist mà thôi. Cố gắng phá hoại tất cả mọi tôn giáo, trước tiên là phải phá hoại chính thống giáo vì nó mạnh nhất, nó là tôn giáo chính thức của nhà vua Nga trước đây mà đông dân theo tôn giáo ấy. Nhưng Phật giáo ở các khu vực hẻo lánh cũng bị nhiều thứ rất là không may mắn, và số phận của tất cả các tôn giáo dưới chính quyền Cộng sản hết sức bi đát. Tôi không nói về các tôn giáo khác, nhưng mà ở khu vực mà dân tộc Kalmykia, Buryatia và Tuva đang sống thì dưới thời Cộng sản bao nhiêu nhà chùa bị phá hoại, bao nhiêu tượng Phật bị vứt ngoài sông, bao nhiêu thầy bị giết, bị đi đày, vân vân. Riêng Phật giáo cũng bị nhiều thứ kinh khủng. Nhưng mặc dù chính thống giáo là tôn giáo chủ yếu của dân Nga, ngay trước cách mạng năm 1917 cũng có nhiều người, nhà văn, nhà khoa học vân vân hết sức quan tâm đến Phật giáo. Hiện nay ở Moscow 10 triệu dân có các loại dân tộc, các dân tộc khác nhau, không có một ngôi chùa nào cả, dù là nhỏ nhất cũng không có. Trong khi đó ở Leningrad, bây giờ là Saint Petersburg, thì năm 1914 người ta đã xây dựng một ngôi chùa đẹp, to, cao mà Bạch Thầy đã đến thăm rồi. Cùng Bạch Thầy cũng có thể xác nhận ý kiến của con, đúng là nó đẹp, nó vĩ đại. Ngôi chùa đó được xây dựng với sự giúp đỡ của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Mà ai giúp xây dựng về tiền, các vị không thể nào tưởng tượng được, là dân tộc Anh, nước Anh. Tôi đọc trên sách có tài liệu lịch sử, tôi cũng hết sức ngạc nhiên. Tại sao dân tộc Anh, nước Anh xa xôi mà nước Nga không có liên hệ nào cả. Trước đây với Pháp thì có, với Đức thì cũng có, với Anh thì hầu như không có liên hệ nào cả. Nhưng mà liên hệ về Phật giáo thì lại có. Vì nước Anh văn minh cũng có nhiều Phật giáo, Phật tử, điều mà tôi không ngờ. Thế thì những hội Phật tử người Anh giúp về tiền xây dựng chùa ở Saint Petersburg. Nhưng mà cũng không may, chùa được xây dựng năm 14 mà chiến tranh thế giới thứ nhất đã nổ ra. Cho nên việc khai mạc chùa mà hành lễ ở chùa nó dừng lại mà không ai quan tâm đến, vì là chiến tranh, người ta chết, bị thương, chết đói, chạy đi gì chiến tranh, thời chiến mà ai còn quan tâm đến chùa nữa. Cho nên chùa không được hoạt động mấy thì lại dừng lại hoạt động của mình. Chiến tranh kết thúc năm 18 thì trước một năm là xây dựng, là xảy ra việc Cộng sản chiếm đoạt chính quyền ở nước Nga, cho nên hoạt động của chùa không được mấy. Thời Cộng sản thì nhiều lần chính quyền muốn phá, tất nhiên là tượng Phật bị vứt, thầy bị đuổi, chùa dùng vào việc khác, vào việc dân sự nào đó, nhưng ngôi nhà vẫn còn và người ta đấu tranh để giữ gìn ít nhất là ngôi nhà. Thì cuộc đấu tranh ngầm đó được thành công, chùa được giữ lại, không bị phá hoại. Mà lịch sử xây dựng chùa cũng bi đát, là vì những người ưu tú nhất, nhiều người rất là nổi tiếng thời đó ở Saint Petersburg là Phật tử, dù là người Nga, muốn xây dựng chùa thì phải hỏi xin phép của chính thông giáo, của chính quyền chính thông giáo, các cha của chính thông giáo. Thì các cha của chính thông giáo mở một cuộc đấu tranh quyết liệt để không cho phép, không cho xây dựng chùa. Viết giấy tờ gì, thư gì trình vua của nước Nga, nói dối, vu khống Phật tử ở Saint Petersburg, nói cái gì đấy là không được xây dựng chùa, đây là nội loạn, đó là mối nguy cơ đối với gì 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 đấy. Cuối cùng chùa vẫn xây dựng được. Thế thì cách đây 10 năm chính quyền cộng sản bị lật đổ, thì ngôi chùa được khôi phục lại. Bây giờ có thầy, có Phật tử, nhưng bạch thầy điều cũng rất buồn. Hôm qua thầy Minh Tâm nói là nếu mà thầy, quý thầy không thống nhất với nhau thì Phật giáo hoặc là bất cứ tôn giáo nào không còn tồn tại được nữa, bị suy yếu. Thế thì ở chùa bây giờ ở Petersburg có 2-3 phe đấu tranh với nhau, phe nào chiếm đoạt chùa, thậm chí có khi là gọi công an không cho Phật tử của phe đối lập vào chùa, cái gì có những vụ ôm sùm. Tôi cũng đọc trên báo, buồn kinh khủng và chán kinh khủng. Chùa vẫn tồn tại nhưng mà không có thống nhất của Phật tử, không có sự thống nhất của thầy luôn, của các quý thầy luôn. Đó là tình hình ở Saint Petersburg. Và trước cách mạng năm 17, tức là đầu thế kỷ 20 và cuối thế kỷ 19, các vị cũng đều biết là nhà văn hào của nước Nga Lev Tolstoy viết nhiều tiểu thuyết hay. Nhưng các vị chưa biết là Lev Tolstoy hết sức quan tâm đến Phật giáo. Bản thân Lev Tolstoy đã dịch nhiều, nói thế nào, ngọn cái bài nhỏ, ngọn cái gì, tuyên ngọn cái gì, ngữ ngọn cái gì, giống như là fable nhưng mà của Phật giáo, những truyền ngắn của Phật giáo, và đăng trên báo chí của nước Nga hồi đó. Lev Tolstoy cũng gặp nhiều thầy thuộc các dân tộc, các nước khác nhau, Ấn Độ thì cũng có, viết thư trao đổi ý kiến. Và có ít Lev Tolstoy có một ý muốn rất sâu sắc nhiều năm, là muốn viết về Phật Thích Ca Mâu Ni, là Phật ra đời như thế nào, có pháp của Phật như thế nào, tức là những giới, năm giới, mười giới, tức là tư tưởng của Phật như thế nào, để phổ biến cho người Nga biết. Mà các vị có khi là không biết, các cha của chính thông giáo đã nói thế nào, từ Tolstoy ra khỏi chính thông giáo, tổ chức một lễ gì đấy chính thức, nói một cách thô thì đuổi Tolstoy ra khỏi nhà thờ của cái tôn giáo của dân tộc Nga. Thì tôi cũng được, tất nhiên khi tôi còn là sinh viên, còn là học sinh, thì đọc cái gì, đọc những tiểu thuyết của Tolstoy, là nào là Hòa Bình và Chiến Tranh, nào là Phục Sinh, nào là Anna Karenina, thì thích lắm. Nhưng mà khi lớn lên, bây giờ bắt tôi cũng không chịu đọc nữa, thấy nó không hấp dẫn tí nào cả. Có thể về nếu muốn biết tâm lý của một cô gái trẻ như là Natasha Rostova, Khi mình còn trẻ thì xem là mình có giống người khác không, khác nhau giống nhau như thế nào thì còn hay, còn có ý nghĩa. Mình chưa biết cuộc đời. Còn bây giờ những chuyện đời thì mình đã biết chán rồi. Nào yêu nhau, ghét nhau, là đi chiến đấu, giết nhau, bị thương, gì, đánh lừa nhau như thế nào, khổ tâm như thế nào, ly dị với chồng, bỏ con như thế nào. Những chuyện đó trên đời này thì cũng nhiều vô kể, không cần biết thêm nữa, mình đã biết chán rồi. Chuyện nào dù là ở nước Nga, ở Việt Nam, ở đâu cũng giống nhau hết. Thế thì cuối đời, Tolstoy cũng từ chối, tất nhiên không phải là một cách chính thức, nhưng mà nói nhiều lần, Tolstoy không còn thích nữa những chuyện đó. Vì giai đoạn của tư tưởng Tolstoy nó cao lên, nó khác rồi, đã vượt quá trình độ, nói thế nào, của cuộc đời này. Thì cuối đời, Tolstoy quan tâm đến Phật giáo, đến những chuyện ngắn, ngụ ngôn, hay là gọi là ngụ ngôn của Phật giáo, đến những lý tưởng của Phật Thích Ca Mâu Ni, coi đó là sự thật, là vĩnh viễn, chứ không phải là ngắn ngủi tạm thời như là những chuyện yêu đương. Thì nhiều người rất là ngạc nhiên, vẫn thích văn, vẫn thích tiểu thuyết của Tolstoy, mà Tolstoy không còn thích nữa. Lúc đó thì Tolstoy làm những việc thực tế là đi giảng dạy, tổ chức một trường học ở nông thôn, ở dinh cơ của mình, cho các trẻ em của nông dân. Nếu mà Tolstoy không tổ chức một trường học cho chúng nó, thì chúng nó sẽ còn lại mù chữ. Tolstoy muốn khai trí cho chúng nó, vỡ lòng cho chúng nó, để chúng nó nâng cấp sự hiểu biết cuộc đời, để chúng nó không còn mù chữ. Tức là Tolstoy chuyển sang những việc thực tế. Mà Tolstoy mất năm 1910, mà năm 1908 đã viết một bức thư đăng trên báo. Mà chúng tôi suốt đời biết là nhà văn hào Tolstoy vĩ đại lắm, chứ hề biết là những bức thư, những tâm tư tưởng trong nội tâm của Tolstoy. Thế cuối đời của tôi ngẫu nhiên đọc được thư mà Tolstoy viết cho những người đồng thời của Tolstoy năm 1908, thì tôi sửng sốt, tôi hết sức ngạc nhiên. Là vì sao? Vì bức thư đó hoàn toàn đầy tư tưởng Phật giáo của Phật. Đúng như là con đường trung đạo của Phật. Tức là Tolstoy kêu gọi, tất nhiên là viết văn rất hay. Tôi nói một cách rất là đơn giản, một cách thô theo sự hiểu biết của tôi. Nếu mà đọc thư của Tolstoy mà nghe tôi thì xa cách nhau rất nhiều, nhưng mà nội dung thì tôi có thể diễn đạt được. Tolstoy viết thế này: hỡi các anh chị em, đừng tham lam, đừng chạy theo vật chất, mà cứ phá hoại quả đất, cứ phá hoại lòng của đất, cứ xây dựng thêm đường sắt, ngôi nhà, thành phố. Làm sao nếu mà cứ như thế thì con đường của các vị sẽ dẫn đến bế tắc, cuộc đời sẽ chấm dứt. Các vị đừng chạy theo ý muốn, theo tham lam của mình, đừng phá hoại. Bây giờ thì người ta dùng chữ môi trường chung quanh, Tolstoy tất nhiên là dùng chữ khác, nhưng mà ý nghĩa vẫn thế. Mà Tolstoy viết là các vị chạy cứ muốn tìm hạnh phúc. Chính là hôm qua tôi hết sức ngạc nhiên, suốt cả buổi tối, buổi chiều, thầy Minh Tâm nói về hạnh phúc. Thế Tolstoy cũng nói về hạnh phúc, bảo hạnh phúc là cái gì? Cứ tham lam, cứ muốn vật chất này, việc vật này, vật khác kéo cho mình, thì như thế là con đường bế tắc. Thôi các vị cứ phải dừng lại, các vị chạy theo hạnh phúc ở ngoài, giống như là một cánh cửa, các vị ùa lên chạy đập đập đập, muốn chạy ra ngoài để tìm hạnh phúc. Thì các vị sai hoàn toàn, cứ xô đẩy nhau, đập cửa nó không mở. Trong khi đó thì cửa phải mở vào trong, vào trong tâm hồn của mình, thì chính là hạnh phúc ở đó. Thế thì Phật có nói như thế không?